làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục học về cá nhân chứng đạo là khía cạnh thực tế trong tiến trình chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế, đem lại hiệu quả trực tiếp trong nỗ lực môn đệ hóa. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhờ tay Cha, đất trời được nắn lên. Nhờ ơn Cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến sức mạnh giúp tín nhân kiên trì trong sứ vụ truyền giáo là tình yêu. Yêu thương là một trong nhiều thái độ của con người. Con người có thể có thái độ yêu thương hay thù địch, thân thiện hay lãnh đạm, cay đắng hay nhẫn nhịn, tích cực hay tiêu cực. Thái độ là lập trường, là cách thể hiện hay bày tỏ cảm xúc của chúng ta đối với người hay đối với sự vật. Thành công hay thất bại của một người trong cuộc sống tùy thuộc rất nhiều vào thái độ bên ngoài và vào động lực bên trong. Thái độ của chúng ta có thể kéo người ta đến với Chúa hay xua đùa họ xa Chúa. Yêu thương là thái độ có khả năng lôi cuốn rất mạnh, vì bất cứ con người nào trong bất cứ lứa tuổi nào cũng muốn và cần được yêu thương. Chính tình yêu hy sinh ban hiến trong Chúa Giêsu đã kéo con người đến với Ngài. Trong việc đưa con người đến với Chúa cứu thế, thì tình yêu chân thật quan trọng hơn cả khả năng giảng, dạy hay làm chứng. Chúng ta đã khảo sát thái độ yêu thương người hư vong trong Chúa cứu thế Giêsu và đã thấy tình thương đó kéo con người đến với Ngài, nhất là những thành phần bị xã hội loại bỏ như thế nào. Chúa cũng đã dạy điều này trong ba thí dụ liên tiếp về con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất và đứa con phóng đãng. Chính tình yêu thôi thúc Chúa quan tâm đến người hư vong. Bây giờ chúng ta nói đến tình thương đối với các thành viên trong hội thánh. Tình thương đối với các anh chị em trong cộng đồng hội thánh giúp chúng ta muốn đến gần, giao tiếp và cộng tác với họ trong các sinh hoạt và các chương trình của hội thánh, nhất là chương trình truyền giáo. Tình thương trong hội thánh giúp chúng ta ghi nhận sự đóng góp của người khác và vui mừng trong những thành quả đạt được, nhất là không tranh công hay kể công trong những thành quả chung. Chúng ta sẽ vui lòng cộng tác với người khác để giúp người chưa được cứu tin Chúa, đem họ vào hội thánh, chăm sóc gây dựng để họ trở nên thành viên vững vàng trong đức tin. Chỉ trong tình thương thực tế và tích cực đối với Chúa, đối với anh chị em trong đức tin, chúng ta mới thấy sứ vụ truyền giáo hào hứng và đầy ý nghĩa. Lúc đó, chúng ta mới nhận ra rằng chính tình yêu với Đức Chúa Trời và với người khác là điều thiết yếu duy nhất cho sứ vụ của chúng ta, như được nhấn mạnh trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 1 đến câu 3. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chòa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 1 đến câu 3. Nhưng còn đối với những người trong hội thánh không có mối tương giao thông suốt với Chúa thì sao? Không thiếu gì những người lớn lên trong hội thánh nhưng không thực sự biết Chúa. Một số khác có đời sống đức tin sa sút, không còn giữ được những cam kết của buổi đầu theo Chúa. Điều rất đáng buồn là có nhiều người đã lạc mất ngay trong hội thánh. Chúng ta nên có thái độ nào đối với thành phần này? Chúng ta phê phán họ hay quan tâm đến họ? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của Chúa cứu thế Giêsu. Chúa cứu thế yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Thái độ của chúng ta cần phản ánh tấm lòng của Chúa. Chúng ta cần quan tâm đến những người có nhu cầu hay nan đề tâm linh. Chúng ta cần có thái độ như người đàn bà mất đồng tiền ngay trong nhà, quét nhà tìm kiếm kỹ càng cho đến khi tìm được. Hội thánh nào cũng có những thành phần lạc mất ngay trong nhà. Đồng tiền không tự mất, nhưng do sự bất cẩn của người chủ, sơ suất để quên đâu đó. Cho nên khi thấy mất, bà ta đã bỏ công sức quét dọn tìm kiếm cho kỳ được. Có những anh em chị em trong hội thánh bị lạc mất trong đức tin, nhiều khi chỉ vì sự bất cẩn của những người khác trong hội thánh, có thể là mục sư, có thể là chấp sự hay tín hữu. Họ bị mất, họ bị vấp phạm vì buồn giận, cay đắng, thất vọng hay vì nhiều nguyên cớ cá nhân khác và chỉ có thể được phục hồi khi có nỗ lực đi tìm. Bây giờ chúng ta nói đến thái độ đối với tân tín hữu. Thái độ của chúng ta đối với tân tín hữu có thể giúp cho họ dấn thân vào trong mối thông công trong hội thánh và phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng cũng có thể khiến cho họ quay lại với cuộc sống ô tội cũ. Chúng ta cần suy nghĩ đến những người mới tin Chúa trong hội thánh, xem đức tin họ có tăng trưởng mạnh mẽ hơn không, hay họ đang đối diện với những thách thức nào khiến cho nhiệt tâm tin Chúa ban đầu tàn tắt. Trong câu chuyện đứa con phóng đãng, Chúa Giê-xu cho chúng ta cảm nhận được tình trạng cô đơn và đói khát của anh ta. Chúng ta đã cùng đi với một thân hữu chặng đường dài trên đường trở về để được gieo vào trong vòng tay yêu thương tha thứ của cha. Chúng ta cũng đã chứng kiến những giọt nước mắt ăn năn xưng tội đổ ra để nhận ơn tha thứ. Đó cũng là lúc chúng ta có thể cùng với gia đình hội thánh vui mừng thấy đứa con lạc bước trở về. Trong câu chuyện, Chúa cũng cho chúng ta thấy không khí vui vẻ đó, được mọi người cùng góp phần tham dự, tắm rửa thay quần áo mới, đeo nhẫn mới, giày mới, giết bê làm thịt mở tiệc mừng. Trong câu chuyện, Chúa cũng cho chúng ta thấy không khí vui vẻ đó, được mọi người cùng góp phần tham dự, tắm rửa thay quần áo mới, nhẫn mới, giày mới, giết bê làm thịt mở tiệc mừng đứa con đi hoang, đi lạc bao năm, tưởng rằng đã chết mà nay trở về. Mỗi người trong hội thánh góp vào một tay, làm cho tiệc vui thật trọn vẹn. Đây chính là sứ điệp truyền giảng với hình ảnh Cha Thiên Thượng yêu thương tha thứ tội nhân ăn năn trở về. Đó cũng là hình ảnh Chúa mong muốn về thái độ góp phần và quan tâm của các thành viên trong hội thánh là đại gia đình. Mỗi khi có đứa con trở về, thì mọi thành viên trong gia đình đều vui mừng và đều dự phần trong tiến trình tiếp đón và phục hồi. Chúng ta nên biết rằng, ngay trong những tuần lễ đầu tiên sau khi tin Chúa, tân tín hữu thường ở trong trạng thái chênh vênh hơn hết và ma quỷ sẽ tận dụng tối đa tâm trạng này trong thời gian này để tấn công phủ đầu. Đối với người Việt Nam, ma quỷ thường dùng truyền thống thờ cúng của gia đình để gây áp lực lôi kéo tân tín hữu trở về đường cũ. Chúng cũng có thể tác động một cách siêu nhiên hay dùng những cơn ác mộng để dụ hoặc hay ngâm dọa tân tín hữu, dùng chiêu bài, theo đạo bỏ ông bỏ bà, bỏ người thân không ai cúng dỗ, khiến cho phải chịu đói khát vất vưởng trong cõi ta bà. Tân tín hữu cần được hướng dẫn cặn kẽ để biết rằng một khi đã đặt trọn lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, được tha thứ mọi tội lỗi, họ được Đức Thánh Linh tái tạo, trở thành con cái Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời, cho nên không một quyền lực tối tăm nào có thể xâm hại. Tuy nhiên, chỗ ma quỷ thường dùng làm bàn đạp tấn công, dùng làm cớ để kiện cáo là những tội lỗi và những thói xấu trong đời sống cũ chưa dứt bỏ. Tân tín hữu cần biết tính chất hoàn tất trọn vẹn của sự cứu rỗi và từ đó đi tới, quăng bỏ mọi tội lỗi vấn vương theo từng bước đi. Tân tín hữu cần biết sự hiện diện thường trực của Đức Thánh Linh trong lòng là con dấu bảo chứng rằng họ thuộc về Đức Chúa Trời, cho nên ma quỷ không dám đụng vào ngoại trừ trường hợp chính họ mở cửa cho ma quỷ xâm nhập bằng các hành vi tội lỗi, bằng những ý tưởng nghi ngờ xấu xa đen tối. Phương thức chống lại sức chì kéo của bản ngã cũ không chỉ là đập tan và dẹp bỏ bàn thờ hình tượng tà thần cũ, mà còn là thiết lập bàn thờ mới cho Đức Chúa Trời trong cuộc sống mới. Bàn thờ mới đó là giờ tĩnh nguyện hàng ngày biệt riêng để đọc Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa, cầu nguyện cảm tạ Chúa, cũng dâng mọi nhu cầu, mọi nan đề lên cho Chúa. Tân tín hữu như những trẻ sơ sinh khi được chăm sóc bằng tình thương sâu đậm, chân thành trong hội thánh sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Tinh thần của truyền giáo là yêu thương, tình thương đến từ tấm lòng Đức Chúa Trời. Chính tình thương đó giúp chúng ta bày tỏ lòng quan tâm đến nhu cầu người khác, quan tâm kết bạn và giúp đỡ tân tín hữu, cảm thông với những giới hạn hiểu biết cùng đức tin mới mẻ của họ. Thiếu tình thương và thái độ quan tâm thì cho dù có những phương pháp truyền giáo hay nhất thế giới thì cũng thất bại. Tình thương tự nhiên của chúng ta không bao giờ đủ cho sứ vụ truyền giáo. Chúng ta cần phải mở lòng ra, xin Chúa đổ vào tình yêu của Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời trong chúng ta sẽ biến thành thái độ cơ bản trong đời sống. Đây là điều sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 5 câu 5. Sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Chính tình yêu này trở thành hấp lực bên ngoài và động lực mạnh mẽ bên trong, khiến cho chúng ta có thể tức tốc nhiệt thành băng rừng lên núi đi tìm chiên lạc về chuồng. Với vòng tay rộng mở, chúng ta vui đón tất cả những người đã ăn năn, đưa họ vào trong gia đình của Đức Chúa Trời để được yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng. Mỗi chứng nhân cần suy nghĩ và cầu nguyện để chúng ta có thái độ đúng. Chúng ta có thấy lòng vui khi hội thánh có người mới tin Chúa không? Chúng ta đến làm quen, hỏi thăm họ với lòng quan tâm chân thành, hay chúng ta lãnh đạm hoặc thăm hỏi qua loa? Đây là thái độ cần ăn năn, vì không đem gây dựng mà đem tổn hại ngấm ngầm đến tinh thần chung của đại gia đình hội thánh. Bây giờ chúng ta nói đến thái độ đối với chính mình. Tình yêu của Đức Chúa Trời trong chúng ta sẽ giúp chúng ta có thái độ đúng đối với chính mình và với vai trò của chúng ta trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đây là điều tối quan trọng trong truyền giáo. Để trở nên một chứng nhân hữu hiệu, chúng ta cần học nhìn vào chính mình, vào công việc mình làm với thái độ chấp nhận, khiêm nhu và nhiệt thành. Thứ nhất là chấp nhận. Để có một nhân cách quân bằng, không bực dọc, ganh tị, giả hình, chúng ta phải chấp nhận con người thật của mình, cũng phải chấp nhận vị trí, địa vị, chỗ đứng, phần vụ Chúa đã chọn ban trao cho mình trong chương trình của Ngài. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, sứ đồ Phao-lô nói về cơ đốc nhân là chi thể trong thân Chúa cứu thế. Tai không thể là mắt, chân cũng không thể là tay. Mỗi chi thể phải chấp nhận chính mình và tận tụy làm phần vụ của mình trong chương trình Chúa hoạch định. Đừng cố đóng vai chi thể khác mà trở về là chính mình. Nếu chúng ta không thể giảng như sứ đồ Phao-lô thì sao? Chúa không đòi chúng ta phải như thế, mà Ngài muốn chúng ta sử dụng ta lân Ngài ban. Tạ ơn Chúa về ta lân đó và xin Chúa giúp mình tận dụng, phát triển, làm lợi ra. Chấp nhận chính mình không những giúp chúng ta nhận ra những giới hạn của mình, nghĩa là những gì chúng ta không làm nổi, nhưng còn giúp chúng ta thấy tiềm năng của mình trong sự phục vụ Chúa. Tình yêu và lòng tin cậy sẽ giúp khai triển được tất cả những phẩm tính tốt nhất trong chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài đã chọn chúng ta đại diện cho Ngài, làm đại sứ của Ngài. Chúng ta ra đi trong danh nghĩa Ngài, với tất cả thẩm quyền thiên đàng trên chúng ta để làm điều Ngài truyền bảo. Chúng ta chấp nhận con người thật của chính mình, và khi chúng ta thành thật trao dâng tất cả những yếu đuối và khiếm khuyết lên cho Chúa, chúng ta sẽ trở thành người Chúa có thể sử dụng. Nếu có ai trong chúng ta thấy mình yếu đuối, kém thiếu, sợ sệt, không có khẩu tài, không dám làm chứng, người đó nên lấy đức tin cầu nguyện dốc đổ tâm tư ra trước Chúa bằng lời cầu nguyện đại ý như sau. Kính lạy Chúa, con chấp nhận con người thật của mình và con xin trao cho Chúa mọi thiếu sót, khiếm khuyết, yếu đuối của con. Chúa có đủ quyền năng để giải quyết tất cả, biến con người hèn mọn này trở nên một dụng cụ tốt trong tay Chúa. Con biết con được ở trong chương trình toàn vẹn tốt đẹp của Ngài. Xin Chúa giúp con giữ mình trong chương trình đó. Xin Chúa giúp con tận dụng mọi ân tứ Chúa ban trong công việc Ngài. Tạ ơn Chúa về sự bình an Chúa ban trong lòng con, phát sinh từ đức tin nơi Chúa. Nguyện xin ý muốn tốt lành của Chúa được thành tựu trong đời sống con. Amen. Chúng ta vừa nói đến thái độ chấp nhận và thái độ thứ hai là khiêm nhu. Chúng ta không nên để thái độ chấp nhận chính mình trở thành thái độ tự coi mình là quan trọng. Dù con người chúng ta đang ở địa vị nào thì vẫn luôn luôn còn chỗ để cải tiến. Cho nên chúng ta không có bất cứ lý do gì để khoe khoang kiêu ngạo về mình. Mọi việc chúng ta làm là làm cho Chúa, làm vì Chúa. Kiêu ngạo từng là tội làm cho nhiều người vấp ngã và là nguyên nhân sâu xa của những rắc rối trong hội thánh. Chúa Giê-xu là gương mẫu khiêm nhu cho chúng ta bí quyết thành công và cao trọng thật. Phúc âm Ma-thiơ chương 20 câu 26 và câu 28 ghi như sau: Trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đó là Ma-thiơ chương 20 câu 26 và câu 28. Tại sao chúng ta không được kiêu ngạo về thành quả đem được nhiều người đến với Chúa? Hầu hết những trường hợp tin Chúa là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau. Có người cầu nguyện, có những người nêu gương mẫu tốt, có những lời chứng, có người tặng sách báo cơ đốc, truyền đạo đơn, có người giảng dạy, có những người kết bạn, khích lệ, mời gọi. Đằng sau quá trình một người tin Chúa có sự tham dự của hàng chục hay hàng trăm con người khác trong khoảng thời gian lâu dài trải qua nhiều năm tháng. Vì vậy, nếu người nào khoe khoang bảo rằng mình đã đưa được nhiều người đến tin Chúa, thì thật ra đó là một ngộ nhận thiếu khôn ngoan. Có thể lời chứng của người đó như là một đụng chạm cuối cùng vào một trái cây đã chín mùi, để trái cây đến mức đó. Tuy nhiên, để trái cây đến mức đó không phải là một sớm một chiều, mà là cả một quá trình trồng tưới chăm bón lâu dài. Như vậy, chúng ta không bao giờ nên nghĩ rằng thành quả chứng đạo là do mình có ơn, có tài làm chứng, cũng không nên cho phương pháp của mình là hay hơn phương pháp người khác, cũng không nên bao giờ hãnh diện về những thành quả trong công việc Chúa. Sứ đồ Phao-lô từng nói, người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, nhưng Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Điều quan trọng hơn là chúng ta cần tạ ơn Chúa đã ban ơn và đã sử dụng mình là một phần trong chương trình lớn lao của Ngài.
Kìa bao phen nguy biến vây quanh, kìa bao thây gục chết bên chân, lòng tôi vẫn vững như Thái Sơn, nấp bóng Chúa linh năng, duy hầm Chúa yên lành. Kìa bao phen trong chốn tư vọng, lời Giê-xu tràn chứa yêu thương. Này Hãy
duy hầm Chúa yên lành. Kìa bao phen trong chốn tư vọng, lời Giê-xu tràn chứa yêu thương. Này con chưa hãi hay hoang mang, nhớ Chúa chính khiên can, chính hầm tre vinh hằng. Ôi nương nơi Ngài là hầm tre kiên cố, trong cơn nguy biến sẽ không còn sợ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.